Vậy là ngày hôm nay là ngày hành thiền đầu tiên. Thế tất cả mọi người đều có sự cố gắng cả. Nhưng mà cố gắng thì cũng có, mà dễ dôi thì cũng có. Nên đặc biệt dễ dôi nhất là cái mồm. Toàn xuất hành vào cái giờ xích khẩu cả. Xích khẩu tức là khóa mồm. Thế là ra đi xuất hành vào cái giờ đó là phải khóa mồm. Bởi vì nếu mà không thì rất là dễ vạ miệng. Đến đây thì chúng ta cũng phải xích khẩu như thế. Nhất là trong lúc làm việc, trong lúc lao động là mọi người là không xích được cái khẩu. Lúc ăn thì thầy cũng bắt quả tang một số trường hợp phá rào. Từ mai cố gắng nhé. Cố gắng là mình nói ít mà nói trong chánh niệm, không được nói những điều vô ích. Nhất là khi làm việc mà khi vui vui một tí là mình nói toàn những điều vô ích. Này, những người xung quanh có khi họ cũng chẳng biết mình nói cái gì, họ chẳng để ý. Bản thân mình nói mình cũng chẳng biết mình nói cái gì cả. Đấy, như vậy là mất chánh niệm rất là nhiều. Nhưng chúng ta phải biết rằng ấy là cái lời nói là cái ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Hầu hết tất cả mọi phiền não, mọi lo lắng, mọi bất an, mọi vấn đề nó đều thông qua cái trung gian lời nói cả. Đúng không? Vì cái lời nói nên mình cảm thấy bị xúc phạm và mình xúc phạm người khác. Vì cái lời nói nên mình phải lo nghĩ. Vì cái lời nói là mình phải áy náy, mình bất an, rồi đủ mọi thứ cả. Và có rất nhiều thứ vạ miệng rất là vô duyên. Chỉ vì cái lời nói là thiếu suy nghĩ, đúng không? Thế nên là cái lời nói là cái vô cùng quan trọng. Đối với người có trí tuệ và chánh niệm nên là không bao giờ nói nhiều. Không bao giờ nói nhiều, cái người nào nói nhiều chắc chắn là không có chánh niệm. Có thiền sư Ajahn Brahm ở bên Úc, ông kể một hôm cái chùa của ông cũng giống như này. Thế một hôm ông đi một vòng cũng khóa thiền này, hôm ông đi một vòng thì ông xem xét, thì ông đi đến gần nhà bếp, ông nhìn qua cửa sổ thì thấy trong nó có cái 6 bà hộ tăng đang nấu cơm. Và ông nhìn thấy một điều nữa là 6 cái miệng đều đang mở, đều đang nói cả. 6 cái miệng đều đang hoạt động. Không biết là ai nghe ai đây. Hóa ra là chẳng ai nghe ai cả. 6 cái miệng đều nói. Cái gì cũng vậy, nếu mà mình làm nhiều nó sẽ thành thói quen. Nói nhiều cũng thế. Nói điều vô ích nhiều nó sẽ thành thói quen. Mà đến lúc mà thói quen nó thành quán tính rồi thì hãm không được nữa. Do vậy nên là khi mình tu là mình tập một thói quen mới, thói quen chánh niệm là trong tất cả mọi việc, kể cả cái lời nói. Nên là mình chú trọng rất nhiều vào cái lời nói chánh niệm. Một khi mà có lời nói chánh niệm mình không bao giờ nói thừa là một. Thứ hai ấy, là mình luôn luôn biết cái mức độ nói thế nào là vừa phải. Thậm chí là trong lúc mình chánh niệm, trong khi mình nói này, là mình có thể cảm nhận được cái lời nói của mình tác động đến cái người đối diện ra sao. Thêm một lời là thừa, thiếu một lời là không đủ độ. Cái đó mình đều cảm nhận được cả. Còn bình thường mình nói tí liên là mình rất là dại. Người ta bảo là cái người nghe là cái người sẽ được. Bởi nghe mà, ở bên ngoài vào. Còn nói ra là mất, bởi vì từ bên trong ra. Đúng không? Thứ nhất là mất hơi đã. Thứ hai là người ta bảo nói dai, nói dài, nói dại. Do vậy mình phải chú ý rất nhiều đến lời nói. Mà nói chung là những người nào mà đã hành thiền chánh niệm một thời gian là tự nhiên là ít nói đi. Ít nói đi trông thấy. Là có những đôi lúc mà mình cảm thấy ngập ngừng, muốn nói không xong tự nhiên không nói nữa. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó mình thấy, do chánh niệm mình thấy rằng cái lời này có khi nó là vô ích, có khi nó là không cần thiết. Hoặc là nếu mà mình có chánh niệm tốt ý, mình sử dụng cái trực giác của mình ý, thì cái trực giác của mình nó báo cho mình biết có khi cái lời này không nên nói, có khi không. Trong khi đó theo suy nghĩ của mình thì mình vẫn cứ phải nói. Nhưng mà nếu mà mình tin vào cái trực giác của mình mà mình có sự nhạy cảm ý, thì lúc đó có khi mình không nói. Thì cái sự việc nó diễn tiến một lúc mình mới thấy rằng à, cái lời nói của mình lúc nãy nếu mà mình nói là giả. Đức Phật nói khi mà mình nói với chánh niệm là mình nói mình phải có đủ năm cái chi phần này mình mới được, mình mới nên nói. Một là nói với tâm từ, chứ không phải nói với tâm sân. Nói với tâm từ, chỉ một lời nói mà nói với tâm từ nó có tác dụng rất nhiều, rất 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 là nhiều so với cả những cái lời nói với cả tâm sân hoặc cái tâm khác. Thầy còn nhớ ngày xưa có một đứa em gái, ngày xưa là hay nói nó ghê lắm, hay mắng nó ghê lắm. Hồi bé bé rồi là lớn lớn lên một chút ấy, nó học dốt, cũng không thể nào trách được bởi vì là bốn cha sinh mẹ đẻ thế, thì hay mắng nó lắm, nó lười một chút mắng, nó đoảng cũng mắng, nó học dốt cũng mắng, mà mắng rất là chính xác ấy. Rất là chính xác mà nói rất là nhiều lần bởi vì thương nó. Thế nhưng mà một thời gian thì thấy nó chẳng theo gì cả, nói mãi thì nó ghét, xong rồi nó nghĩ mình không thương nó. Bởi vì sao? Bởi vì cái lời nói lúc đó là nói với tâm sân. Mặc dù là mình nghĩ rằng là mình góp ý cho nó, mình chỉ cái lỗi cho nó để cho nó phát triển, để cho nó hiểu được, nhưng mà thực ra ấy là do không có chánh niệm nên trong lúc mình nói cái đó là nói với tâm sân, bởi vì mình thấy cái đó là sai, cái đó là đáng sửa, cái đó là không đồng ý, cái đó là không tốt, do vậy nên nói là có tâm sân ở trong đó, mà mình không biết là sân, mình cứ tự bào chữa cho mình đấy là tốt. Thế nên là cái tâm sân nó có tác dụng ngược, dù cái lời nói mình thế nào chăng nữa, nhưng mà tâm sân để vào trong lời nói tự nhiên nó tạo một sự phản kháng đối với người khác. Và do đó nó làm mất đi cái ý định tốt đẹp ở trong cái lời nói đó. Thế khi mà mình nói một lời nói với tâm từ thì cái tác động rất là lớn, tác động rất là lớn, nhất là đối ví dụ như là cái người mà mình thường khó tâm từ nhất là ai, có biết không? Ai? Bản thân mình nhá. Bản thân mình là người ít có tâm từ nhất, đúng. Xong rồi đến ai nữa? Bố mẹ. Những người thân đối với mình, những người hay tiếp xúc với mình thì đôi khi mình lại ít tâm từ nhất. Cứ để ý mà xem, mình hay cáu với vợ, với chồng, với anh em, với con cái mình, có khi những chuyện rất là nhỏ mình có thể mắng nó xa xả, hoặc là mình rất là khắt khe đối với những người thân của mình, trong khi đối với những người khác thì mình lại không như thế. Bởi vì sao? Bởi vì nó tạo thành một thói quen, khi mà mình có một xích mích nào đó hoặc khi mình có một cái gì đó không vừa ý là mình nói ngay một lần, hai lần, ba lần thì dần dần nó thành thói quen. Thành thói quen thì bất cứ một cái chuyện gì nhỏ là mình cũng nổi sân được, và mình rất khắt khe đối với cả chính cái người thân của mình, trong khi cũng với lời nói đó người khác nói có khi mình không thân như thế, bởi vì thành một thói quen. Cái gì nó thành thói quen cũng rất là nguy hiểm. Thế mà chính những người thân của mình hàng ngày mình tiếp xúc là mình ít để ý, bởi vì ít để ý nên mình nghĩ là mình sống thật, những người trong gia đình mình việc gì phải che giấu, chính vì thế nên mình không hề có chánh niệm một chút nào cả, cứ sân là mình nói toạc ra ngay, sân là mình mắng ngay. Vì thế một thời gian nó thành thói quen là cứ là tự nhiên là thành sân rất nhiều đối với cả những người mà lẽ ra là mình phải yêu thương nhiều nhất, đúng không? Sân với bản thân mình cũng vậy. Bản thân mình là mình rất khắt khe với bản thân mình. Mình khắt khe bằng cách nào? Mình tự ti, mặc cảm. Mình luôn cho là mình là xấu hơn người khác. Mình cho là mình dốt hơn người khác. Mình cho là mình đủ mọi thứ. Mình nghĩ rằng là người khác không thích mình. Mình nghĩ rằng người khác là chê bai mình. Mình nghĩ rằng người khác đang xì xào về mình. Đủ mọi thứ mình dằn vặt lại bản thân mình. Mình chẳng thương mình tí nào cả. Và mình đổ sân với mình rất là nhiều, đúng không? Là hơn một tí là mình tự trách mình. Đấy là mình sân với mình chứ còn gì nữa. Do vậy nên cái tâm sân của mình rất là nhiều. Mà khi mà mình dùng cái tâm sân để mình nói ra ấy, thì bao giờ nó cũng tác dụng ngược. Bây giờ hãy thử ngược lại xem, nếu mà một sự việc nhỏ thôi, trong gia đình cãi nhau từ có khi từ những cái sự việc rất là nhỏ, mà sau cuộc cãi nhau không biết cãi nhau từ lúc nào, không biết từ cái gì cả, cãi nhau rất là to, đến lúc nghĩ đi nghĩ lại không biết nó bắt đầu từ chỗ nào, có khi chỉ vì một cái bát vỡ thôi. Và với lúc đó mình không có chánh niệm một chút nào khi mình nói, và cái lời nói của mình không có tâm tử. Thế nên là người ta đã mệt mỏi rồi, chồng mình vợ mình đã mệt mỏi buổi tối rồi, thì chỉ có khi chỉ vì một cái bát vỡ mà bắt đầu mình chỉ trích họ. Nếu mà vì một cái bát vỡ mà mình nói một cách nhẹ nhàng, hoặc là thậm chí nó cũng chẳng đáng để nói thì không sao. Thế nhưng mà mình nói mình có cái sự khó chịu trong đó, thì cái sự khó chịu của cái người nói ấy, nó có tác dụng là kích hoạt cái tâm sân, cái sự bất mãn, sự khó chịu ở trong tâm của cái người nghe. Và lúc đó nó bùng nổ lên. Lúc đó là cả một loạt sân hận không biết ở đâu nó trào ra. Có khi là chuyện khó chịu, chuyện bị xếp mắng ở cơ quan, chuyện đụng xe ở ngoài đường, chuyện bị công an phạt, nó tích tụ cả ngày ấy. Đến lúc đó là chỉ có một lời của vợ của chồng mà nó bắt đầu nó tuôn ra, nó không thể nào ngăn được nữa. Thế nên là cái đó là nói và với tâm sân nó có tác dụng ngược, nó rất là nguy hiểm. Thầy còn nhớ hồi bé là có một lần đi thi từ cấp 2 lên cấp 3. Thế là ông bố này thì có một ông chú dạy ở cái trường mà chỗ mình chỗ thi đó. Thì ông bố thì ông mới nhờ cái ông chú đó. Thế thì ông chú đó ông mới coi thi, ông mới đến, ông mới dúi cho cái tờ giấy mình chép theo. Thế nhưng mà một là lúc ấy không thích cái việc đó, hai là sợ nên chẳng chép theo, rồi cả tự làm theo mình. Thế khi về nhà thì ông bố phải rất là giận, chửi cho một trận đến nơi đến chốn, bắt làm lại, bắt viết lại đủ mọi thứ. Mặc dù là ông lo cho mình rất là nhiều, nhưng mà chỉ cần một cái thái độ khi sân là tự nhiên tất cả mọi công lao, tất cả mọi thứ lo lắng của ông là mình hoàn toàn không có trong lòng. Chỉ có mỗi một cái là ông sân mình, ông chửi mình. Đấy là mình còn lớn nhé. Còn đứa trẻ con ấy, là mình sân với nó rất là nhiều, trong khi nó hoàn toàn không biết cái gì cả. Khi mà một người mà nói mình với tâm sân ấy, là mình không lĩnh hội được cái nội dung người ta nói, là mình chỉ lĩnh hội được mỗi cái thái độ của người ta đối với mình. Điều đó phải nhớ rất kỹ nhé. Mình lĩnh hội được cái thái độ của người ta đối với mình, chứ không phải cái lời nói của người ta đối với mình. Đứa trẻ con cũng thế. Đứa trẻ con là cái đứa nó chưa hiểu biết gì cả, mà có thể là thường là cha mẹ mắng nó một cách rất là vô lý. Có khi là những chuyện bực mình, chuyện cãi cọ vợ chồng, chuyện đau khổ của mình, bắt đầu mình lôi đứa trẻ con ra mình chửi. Lúc đó đứa trẻ con nó không hiểu một cái gì hết, nó chỉ hiểu mỗi một cái điều rằng ấy là bố mẹ đang sân mình, đang chửi mình, đang không yêu thương mình. Thì rõ ràng là cái người mà mình yêu thương, cần phải yêu thương nhất mà mình lại làm những cái điều đó thì thực ra là mình rất là nhẫn tâm, đúng không? Mình nhẫn tâm vì sao? Vì thiếu trách nhiệm, vì thiếu tâm từ. Thế nên là cái lời nói nó là một cái phương tiện để truyền tải cái thái độ, cái tâm của mình đối với người khác, chứ không phải nó chỉ đơn thuần là truyền tải thông tin. Nhá, lời nói nó không phải là chỉ truyền tải mỗi thông tin, nó truyền tải nhiều hơn. Cái phần nặng hơn của nó là truyền tải thái độ, truyền tải cái tâm của người này đến với cái người kia. Cái phần thông tin ẩn nó rất là nặng, rất là nhiều. Rất đơn giản, bây giờ mình nghe một người kể chuyện hay hơn hẳn là khi mình đọc chuyện, đúng không? Mình đọc nó chỉ là cái ngôn từ, cái câu chữ khô khan thôi, nhưng khi mình nghe một người kể chuyện là mình thấy hay hơn hẳn. Bởi vì trong đó là nó có rất nhiều cái thông tin khác nó ẩn ở đằng sau. Cũng như thế, khi Đức Phật thuyết pháp, tại sao mà Đức Phật thuyết một câu hàng bao nhiêu người ngồi trước mặt là đắc đạo hết? Cũng những cái lời đó mà các vị thánh tăng ghi nhớ lại, đọc tụng lại, và bây giờ ghi chép ra thành kinh điển, mình đọc lại mình thấy tâm mình chẳng động đậy tí nào cả, vẫn y hệt như thế, chẳng có sáng lên tí nào, chẳng có đắc được cái gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì cái còn lại nó chỉ là cái gì, cái ngôn từ khô cứng thôi, còn cái nội dung truyền tải của Đức Phật trong cái lúc trực tiếp đó hoàn toàn mất rồi. Mình có ở đấy đâu, Đức Phật truyền tải rất nhiều trong cái lời nói đó, không phải chỉ nội dung, chỉ thông tin, cả cái tâm từ bi, cả những cái tác động, kể cả về thần thông, kể cả về những cái khả năng giáo hóa của Ngài, là Ngài nói ra một câu và có người khác đắc đạo. Mình bị mất cái phần thông tin quý giá đó, mình chỉ còn lại mỗi cái phần gọi là cái xác bên ngoài đó. Do vậy nên tại sao mình đọc mãi mình chẳng đắc đạo gì cả. Cái lời nói nó là phương tiện truyền tải cái tâm của mình đối với người khác. Do vậy đối với người có trí tuệ thì người ta có thể dùng cái lời nói đó, càng có trí tuệ càng biết sử dụng cái lời nói để mà truyền tải những cái thông tin mà mình cần truyền đến cái đối tượng. Thế nên là cái lời nói là cực kỳ quan trọng. Cái trí tuệ trong cái lời nói nó rất là nhiều. Cái người nào nói mà không biết mình nói gì là cái phần trí tuệ rất là thấp. Do vậy nên mình phải đặc biệt chú ý lời nói. Đức Phật nói rằng không bao giờ nên nói với tâm sân mà phải nói với tâm từ. Còn khi mà có tâm sân thì đừng có nói ra. Mà tốt nhất là khi có tâm sân là gì? Đóng cửa vào trong phòng, hét toáng vào trong đó. Nếu mà buộc phải nói ra, không nói không chịu được thì mình làm như thế. Ở bên Nhật ý, có một cái nhà máy, họ làm cái cách như thế này, là họ xây một cái phòng kín ở trong đó, trong đó làm mấy cái hình nộm của mấy ông quản đốc, mấy ông giám đốc trong nhà máy, mấy ông sếp trong nhà máy, làm giống y như thật ở trong đó. Thế khi cho nhân viên thoải mái, nếu mà tức ông sếp nào cứ tự động vào đấy đánh ông một trận tơi bời, nó xả stress xong bắt đầu ra làm việc rất là hay. Bởi vì sau đó khi người ta xả rời, người ta không bị bức xúc khi làm việc, thì người ta làm việc nó an toàn hơn, nó hiệu quả hơn. Đó là lối quản lý của người Nhật. Con người mình thế, đôi khi mình có nhu cầu phải xả stress ra, xả ra, nhất là vào buổi tối về mệt mỏi tắc đường, rồi là công việc bận rộn, rồi về là mình bắt đầu mình tìm cách mình xả, xả một cách vô thức, bắt đầu vợ xả cho chồng, chồng xả cho vợ, tùm lum, kết quả là một đống bát vỡ. Do vậy điều quan trọng phải nói với tâm từ. Khi mà có tâm sân thì đừng có nói, hoặc nói đừng để cho người ta nghe thấy. Điều thứ hai là Đức Phật nói rằng ấy là phải nói lời trung thực, nói lời thật chứ không nói lời giả, không nói dối. Thông thường thì tất cả chúng ta đều nghĩ rằng ấy là khi mình nói thật ấy thì mình hay bị thiệt, đôi khi phải nói dối thì mình mới không bị bớt bị thiệt. Mà người ta nói dối mình phải nói dối lại, nếu không mình thiệt thì sao? Nhưng mà cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ gọi là rất là tầm thường. Cái người thực sự trí tuệ ấy, thì người ta dùng cái cách nói thực, cách nói thực là cái cách mà gọi là cao thượng cao siêu nhất. Ông bà mình có câu là thật thà bằng trai quỷ quái. Cái người quỷ quái đến đâu không bằng người thật thà. Người tiếng Anh, người Anh có một câu ngạn ngữ thì honesty is the best policy. Tức là thật thà là cái phương cách tốt nhất trong giao tiếp, trong mọi thứ. Thật thà là tốt nhất. Đối với người giao tiếp thật sự, người ta cứ nghĩ rằng đối với người làm ngoại giao giỏi, cái người mà giao tiếp tốt ấy là cái người phải biết nói khéo. Nhưng mà không phải. Đấy mới là gọi là bá đạo thôi. Chứ còn vương đạo với đế đạo nó khác. Là gì? Cái người mà giao tiếp giỏi, cái người mà tốt là cái người hoàn toàn thật. Khi mình tiếp xúc đối với những con người mà có văn hóa như thế, mình cảm thấy họ rất là thật, rất là chân thành. Mà lúc đó là cái độ nhiếp phục tâm của người khác rất là mạnh. Đức Phật nói rằng gì? Bố thí cũng là một pháp nhiếp phục tâm người khác. Ái ngữ là một pháp nhiếp phục tâm người khác. Khi mình nói những lời từ ái, nói những lời chân thật thì đấy là một cách để mà thu phục cái tâm người khác rất là tốt. Mà đó là cái điều mà đa phần mọi người không biết, không để ý. Mà nhất là xã hội hiện nay của chúng ta là dạy con người ta nói dối. Ngay cả bản thân mình cũng dạy con mình nói dối. Cháu ơi, bố mẹ cháu có nhà không? Mày ra bảo với mẹ không có nhà. Dạy nói dối ngay từ nhỏ. Nói thật. Mày nên tập cái tính đức tính chân thật. Chân thật là một trong ba la mật. Tại sao chân thật phải là một trong ba la mật? Bởi vì khi mình trung thực, tức là mình không có gì phải giấu giếm, không có sự áy náy. Khi mình trung thực, tức là cái người đó tôn trọng sự thật nhất thì người đó mới trung thực, đúng không? Còn nếu mà không tôn trọng sự thật thì tất nhiên là mình không trung thực rồi. Mà muốn đắc đạo là gì? Là phải tôn trọng sự thật. Bởi vì đạo là gì? Đạo là để nhìn thấy sự thật, nhìn thấy sự thật của thân tâm mình, của chính bản thân mình, của cuộc sống. Do vậy người đó phải thực sự là tôn trọng sự thật nhất thì người đó mới có thể xứng đáng để mà tiếp cận được sự thật chứ, đúng không? Thế nhưng mà mình thì không tôn trọng sự thật, mình luôn luôn nói dối, mình luôn luôn là không bao giờ trung thực đối với chính mình và với người cả, thì làm sao mà gọi là tôn trọng sự thật, đúng không? Do vậy nên trung thực là một cái điều đức tính vô cùng quan trọng, là người trung thực với chính mình. Đa phần chúng ta sống giả với chính mình, chứ chúng ta không trung thực với chính mình. Mà sống giả với chính mình là tự lừa đảo bản thân mình, là cái vỏ của bản ngã. Trung thực với chính mình là cái mà sống thật với chính mình, thì tiếp cận với con người mình nhiều hơn so với người sống giả. Do vậy nên người ta hiểu biết mình nhiều hơn và dễ gần đạo hơn. Do vậy nên tại sao trung thực là một trong ba la mật, là một trong đức tính mà người tu nhất định phải có. Không có cái đó còn lâu mới tu được. Vậy Đức Phật nói rằng là nói thật chứ không nói dối. Cái thứ hai, cái thứ ba là gì? Nói lời lợi ích chứ không nói lời vô ích. Nói lời lợi ích chứ không nói lời vô ích. Mình nói thật nhưng mà không khéo thì cũng là thành ra giả, nó không còn là trí tuệ trong đó nữa. Ui rồi, cái mặt mà mới bị cái trứng cá nhìn trông kinh quá. Thằng này đau mắt rồi, đi chỗ khác chơi, đừng để người khác lây. Có những lời nói thật mà mình có thể là tổn thương với người khác, mặc dù nó là thật nhưng mà rõ ràng nó là không lợi ích, đúng không? Do vậy Đức Phật bảo là nói thật không đủ mà phải nói lời lợi ích chứ không phải nói lời vô ích. Mình nói lời vô ích rất nhiều. Thầy để ý lúc trồng cỏ chẳng hạn, rất nhiều người nói mà thấy hình như cũng ít người nghe, mà 99% là nói những lời mà hoàn toàn nó không liên quan gì đến việc đang trồng cỏ, không có ích một tí nào cả. Đấy là một thôi nhá, còn rất nhiều những chỗ khác vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm nước bọt rồi là cơm ghiếc bắn lung tung. Trong cái hình ảnh nếu mà lúc đó mình quay video mình xem lại mình thấy rất là ngượng, đúng không? Nói là lợi ích, thế nào là lợi ích, thế nào là vô ích, mình phải xem xét, mình phải có chánh niệm để mình biết thế nào là lợi ích, còn thế nào là vô ích, đúng không? Nếu mình không chánh niệm là mình nói thì mình quên ngay và mình không biết mình nói gì, thì tất nhiên cái đó là quá tệ rồi. Nhưng mà cũng có những cái mình nghĩ rằng nói thế là đúng, nói thế là cần, nhưng mà bởi vì không có chánh niệm để mình quan sát, mình quan sát những cái tác động do cái lời nói đó, nên mình không học được cái bài học là cái này là vô ích hay là có ích, đúng không? Trong khi nói là mình phải quan sát rất nhiều, mình quan sát cái tâm mình, mình quan sát cái người nghe mình. Nếu mà mình thấy cái lời nói mình người nghe người ta chẳng nghe, người ta ngáp ngắn ngáp dài, thì chắc chắn là lời nói của mình là vô ích rồi, nó không thể nào là nói lợi ích lúc đó. Và mình quan sát bản thân mình, khi mình nói như thế thì mình cảm thấy như thế nào? Nếu mà trong tâm mình có cái gì điều gì đó gợn gợn, có cái điều gì đó mà tâm mình thấy không thoải mái, thấy áy náy, mình phải xem lại ngay, có khi là lời nói vô ích mà mình không phát hiện ra. Thế nên là chánh niệm là rất cần thiết trong cái việc mà nói, để biết lựa chọn lời nói vô ích và lời nói lợi ích. Thấy chưa? Mình phải quan sát thật nhiều. Cái thứ ba là nói đúng thời chứ không nói phi thời. Nói đúng thời, đúng lúc, đúng chỗ rất là quan trọng. Có những điều mình chỉ nói sớm một chút cũng không được, nói muộn một chút không xong. Phải nói đúng chỗ. Rất nhiều lúc là thầy thấy rất nhiều người có những điều thầy cần nhắc mà thầy không nhắc. Có khi thầy để mấy tháng hoặc thậm chí có thể mấy năm, đến lúc nào đó nó đủ duyên thì mới nhắc. Bởi vì lúc đó nó mới đúng thời. Khi đúng thời thì chỉ cần một lời nói là đủ. Còn khi không đúng thời, mình nói hàng ngàn lời cũng không ăn thua gì cả. Đức Phật là người cực kỳ thiện xảo trong cái chỗ đó. Đức Phật biết cái người này đến lúc này là chưa nên nói, đến lúc này chưa nên dạy. Có một cái ông này, thế một lần thì anh nghe Đức Phật thuyết pháp, thì thấy Đức Phật tướng nào cực kỳ quang minh, Đức Phật cực kỳ đẹp, cực kỳ thu hút, cực kỳ từ bi. Bất cứ một người nào nhìn là cũng chỉ muốn ở gần, chỉ muốn chiêm ngưỡng Đức Phật thôi. Bởi vì Đức Phật nói rằng ấy là vì biển không bao giờ biết đủ đối với các dòng sông. Biển không bao giờ biết đủ với các dòng sông, Lửa không bao giờ biết đủ đối với các nhiên liệu, các nhiên liệu bao nhiêu nó cũng thốn sạch. Có một cái này không biết là có đúng hay không, nhưng mà chắc nó cũng đụng chạm này này. Phụ nữ không bao giờ biết đủ đối với dục. Và tứ chúng, tức là cái này không biết là đúng hay không nhé. Cái này là tự có thể là Đức Phật nói chung chung phụ nữ so với nam giới. Tứ chúng tức là nam cư sĩ, nữ cư sĩ, tỳ kheo ni và tỳ kheo. Tứ chúng không bao giờ biết đủ đối với việc là đến bái kiến đảnh lễ Đức Phật cả. Bởi vì ở gần Đức Phật mình cảm thấy một sự thu hút, một sự bình an rất là tuyệt vời, mà không có ai là muốn xa rời cả. Thế cái ông này ông đến nghe Đức Phật thuyết pháp thì ông mới thấy tướng hảo quang minh quá, ông ấy cứ thích nhìn Đức Phật thôi, cứ thích chiêm ngưỡng Đức Phật. Thế là ông mới nghĩ, hay là bây giờ mình xuất gia, mình ở chùa Kỳ Viên thì mình được ở gần Đức Phật suốt cả ngày. Thế là ông xuất gia, ông ở chùa Kỳ Viên, hàng ngày ông quanh quẩn bên Đức Phật nghe pháp ấy, nhưng mà nghe thì chẳng nghe, nhưng mà ông có nhìn Đức Phật không đâu. Không biết ông có bị bê đê này không biết. Ông cứ ở bên lân quanh bên cạnh Đức Phật thôi, Đức Phật biết cái đó, nhưng Đức Phật không nói gì cả. Đức Phật cứ để yên yên như thế. Thế đến một hôm, đến một hôm thì Đức Phật thấy đủ duyên rồi, Đức Phật mới nói, thế con làm gì mà cứ quanh quẩn bên Như Lai suốt như vậy? Con làm gì mà cứ nhìn Như Lai vậy? Cái thân tấm thân Như Lai này là tấm thân ô trược, đủ mọi hôi thối, 32 thể trực bất tịnh, có cái gì đáng xứng đáng đâu để mà chiêm ngưỡng. Thì con hãy đi mà hành thiền. Thế nên lúc đó thì ông mới thấy Đức Phật đuổi như thế thì ông ấy rất là buồn khổ. Ông nghĩ rằng thôi, Đức Thế Tôn đã đuổi ta rồi, ta còn sống trên đời này làm gì nữa. Ông ấy thất vọng quá, thế là ông ấy bỏ đi, ông lên núi, ông lên một cái khe núi cao, ông định nhảy xuống tự tử. Thì trong lúc vừa chuẩn bị nhảy xuống tự tử thì đột nhiên là Đức Phật mới hiện hào quang, Đức Phật mới thuyết cho ông bài pháp ngay lúc đó, và ông đắc đạo luôn. Rõ ràng nếu mà Đức Phật nói sớm hơn một chút cũng không được. Ông phải để cho ông thỏa mãn cái việc nhìn ngắm Đức Phật một thời gian dài. Đến một lúc đó thì đủ duyên rồi, Đức Phật nói một câu, và từ cái việc đó là làm cho cái người đó đắc đạo được. Thế nên là cái lựa chọn thời điểm, lựa chọn cái lúc đúng thời để mà nói là vô cùng quan trọng. Chúng ta có làm được điều đó không? Chúng ta không biết lựa chọn. Khi mà chồng mình hay vợ mình về cáu tiết một cái gì đó, xả ầm lên, mà lúc đó mà mình khuyên bảo bất cứ một cái gì cũng chẳng ăn thua, không nên làm cái gì hết. Lúc đó tốt nhất là gì? Ngồi một chỗ giải tâm từ cho ông ấy, giải tâm từ. Ông nhận được cái không có mặc kệ, ông cứ giải tâm từ thôi, và cũng đừng nói gì cả. Thậm chí là mình mang cho ông ly nước, đôi khi ông đập cả ly nước. Do vậy nên là mình phải biết lúc nào đúng thời, đúng lúc. Có khi là lúc đúng lúc rồi chỉ cần nói một câu thôi là xong việc. Thế nên là những người mà người ta định thần ấy, những quan định thần ấy, là người ta rất giỏi cái chỗ ấy, là cứ nhìn thấy mặt ông vua ấy, lúc nào vui ấy, thì lúc nào mới thẽ thọt xin một cái gì đó là được ngay. Rồi lúc thấy ông giận thì đừng có trường cái mặt ra. Những ông là ông rất biết lúc đúng thời. Mình phải có rất chánh niệm thì mình biết thế nào đúng lúc đúng thời. Hết sức chánh niệm khi mình nói, là mình vừa nói mình phải vừa để ý xem cái thái độ, cái phản ứng của người khác như thế nào. Đối với cả bản thân mình không phải chỉ nghe bằng tai, mình nhìn bằng mắt, mà mình phải dùng cái tâm mình để cảm nhận một cách trực tiếp. Thì lúc đó mình mới biết là có đúng lúc hay không, có phù hợp hay không. Do vậy nên là một điều nữa là phải nói đúng lúc, đúng thời, không được nói phi thời. Những cái điều đó là mình phải giữ gìn, mình phải nói đúng như thế. Nếu mà không có trách nhiệm, không bao giờ mình biết được những điều đó. Không bao giờ mình nói hoàn toàn là vi phạm tất cả những điều đó. Và một điều nữa là phải nói lời hòa nhã dễ nghe, không được nói lời khó nghe. nói lời hòa nhã dễ nghe thì nó vào hơn người ta, người ta nghe vào lòng người ta rất là nhiều, mà làm cho cái lời nói của mình thêm sức nặng. Tất cả những đó đều là những cái mà để cho thêm sức nặng của cái lời mình nói. Đấy là những cách để mà truyền tải những cái thông tin ẩn đằng sau cái lời nói, cái thông tin, những cái thông tin đó là vô cùng quan trọng. Khi mình lời nói, khi mình nói là mình truyền tải cái tâm mình đến cho người nghe, và cái điều đó là cái mà mang lại trọng lượng cho lời nói nhiều hơn là cái thông tin. Tại sao có một lời này nói mà người khác nói chẳng ai nghe? Người Trung Quốc có câu danh chính ngôn thuận, danh có chính thì ngôn mới thuận, tức là cái người nào ở cái địa vị nào thì mới nói được cái câu đó. Cái ông vua ở cái địa vị ông vua là danh chính thì ông mới nói được một cái lời mà người khác mới nghe. Còn người khác nói những cái lời của ông vua là danh không chính rồi cũng chẳng ai nghe cả. Thế người ta bảo danh chính thì ngôn mới thuận. Bây giờ thầy nói những lời đó từ nãy giờ, mà bây giờ bảo một người nào đó trên này lên trên này ngồi nói như thế, chắc chắn mọi người không thể nào nghe chăm chú như thế này. Bởi vì mọi người không có cái danh chính, đúng không? Danh chính là thầy, thầy mới nói được những lời đó. Những người khác dù có nói đúng những y hệt, nhắc y hệt, nhưng mà danh không chính thì nghe nó không xuôi. Danh với chính thì ngôn mới thuận. Vậy nói lời hòa nhã dễ nghe thì nó vào lòng người ta nhiều hơn. Trong cái hoàn cảnh nào, trong cái điều kiện nào mà mình phải nói phù hợp với cái hoàn cảnh, với cái điều kiện đó, với cái địa vị của mình ở trong lúc đó, thì nó mới hợp thời, hợp lúc, nó mới lợi ích. Nói lời hòa nhã dễ nghe thì dễ đi vào lòng người ta nhiều hơn rất là nhiều. Ngay cả khi mà mình nói với cái ý định tốt chẳng hạn, mà cái lời nói của mình nó không hòa nhã, không dễ nghe, thì cũng không thể nào mà người ta nghe được cả. Có những người do cái nghiệp xấu ấy, nói nghe rất khó nghe. Mặc dù nói cũng rất là ý tốt ấy, nhưng mà nghe cái đấm vào tai người ta, đó là do cái nghiệp của người ta kiếp trước, người ta nói xấu, nó đâm thọc nhiều, do người ta nói dối nhiều, thế nên là sinh ra cái kiếp sau là nói là chỉ để người ta ghét chứ không để người ta thương. Đó là năm cái điều, đó là những cái điều mà mình phải hết sức giữ gìn trong khi nói. Thế chánh niệm trong khi nói như thế nào? Mình phải chánh niệm để cái mồm mình đang mấp máy ra sao. Nói nhiều mỏi mồm lắm, không có chánh niệm không thấy mỏi đâu. Thứ hai ấy là gì? Là mình phải xem cái giọng nói mình to hay nhỏ, cái âm lượng to hay nhỏ, cái giọng điệu lên hay xuống như thế nào, trầm bổng cao thấp ra sao. Cái đó là những người nào giỏi là người ta có thể truyền tải những cái nội dung của tâm mình qua những cái đó rất là nhiều, qua cái âm điệu của lời nói rất là nhiều. Khi tâm từ thì nói như thế nào, khi tâm sân nói thế nào, khi nghiêm trang nói thế nào. Tất cả những cái đó là nếu mà mình không có trách nhiệm là mình không biết được tất cả những cái thông tin đó. Do vậy nên lời nói của mình nó lệch pha đi. Thứ hai ấy là cái cử động, cái điệu bộ của mình khi nói. Cái cử động, cái điệu bộ nó mang những cái thông tin mà mình không ý thức được. Đó là thông tin từ trong vô thức mà người ta cũng nhận biết một cách đó, cái đó một cách vô thức. Bản thân người ta cũng không biết được, nhưng mà nó truyền tải rất nhiều thông tin. Có những người vừa nói vừa che, có những người ta thường là thống kê ấy, có những người vừa nói vừa che mồm này, thì người ta bảo những người như thế là những người đang nói dối. Đó. Hoặc là vừa nói vừa gãi đầu gãi tai để chứng tỏ trong tâm mà đang phân vân, đang do dự rồi đang cái gì gì đó. Nó có rất nhiều hình thức mà có những người chuyên gia tâm lý là người ta nghiên cứu những cái điệu bộ đó của con người. Thậm chí là ở Mỹ là người ta đã phát hiện, rất là CIA người ta hay dùng cái máy phát hiện nói dối. Sao? Người ta so sánh giữa lời nói của cái người đó với cả các hình thức điệu bộ của người đó, từ mắt, từ hơi thở, từ cử động của da mặt, của tay, để người ta biết rằng là cái này là có khớp với lời nói hay không, có nói dối không, thì người ta đều phát hiện ra hết. Thế nên là cái tâm của mình luôn luôn thể hiện ra một cách vô thức qua lời nói, qua hành động, qua dáng điệu của mình mà mình không hề ý thức được. Nếu mình thiếu chánh niệm là mình cứ thể hiện một cách tràn lan, thích gì nói nấy, thích thể hiện thế nào thể hiện. Do vậy nên cái cách thể hiện, cách nói năng của một người không có chánh niệm nó hoàn toàn khác cách nói năng của một người có chánh niệm. Một người có chánh niệm khi nói chuyện là mình cảm tưởng rất rõ rằng ấy, người ta ý thức được rất rõ cái lời người ta đang nói, cái cử động người ta đang làm, và cái thông tin người ta muốn truyền tải người ta hoàn toàn kiểm soát được, hoàn toàn ý thức được, hoàn toàn ra giảm liều lượng được một cách chủ động. Cái điều đó là người có chánh niệm là hoàn toàn thấy rất rõ. Còn những người không có chánh niệm là nhìn là cắt tờ le rồi, không cái gì ra cái gì cả. Và tự nhiên là người ta không muốn nghe những lời đó, chạy ra ngoài đóng cửa. Một cái nữa là khi mình nói là mình phải chánh niệm với cái tâm của mình. Mình phải biết rằng ấy, cái tâm của mình đang là tâm sân, tâm tham hay là một cái gì. Mình phải luôn luôn ý thức được động cơ của mình khi đang nói. À, mình nói câu này vì ghen tị chứ không phải chẳng vì tốt đẹp gì. Mình nói cái này bởi vì mình muốn khoe mình, muốn khoe khéo, cái tâm ngã mạn. Mình nói cái này bởi vì muốn lợi lộc cho mình. Mình sẽ thấy nếu mà người có chánh niệm, mình sẽ thấy rất nhiều lời nói của mình ấy là cái động cơ rất là xấu. Nếu mình thực sự sống thật với chính mình ấy, mình tìm hiểu thật cặn kẽ cái động cơ đằng sau rốt những lời nói của mình thấy đa phần những lời nói của mình xuất phát từ những động cơ rất là xấu, rất là ích kỷ, rất là nhỏ nhen, và đa phần là để tôn vinh cái bản ngã của mình không đâu, để khen mình chê người đâu. Nếu mà mình quan sát nhiều thật nhiều thế, mình biết được cái tâm của mình trước khi mình nói, mình đã biết mình nói với động cơ nào rồi, thì ngay cả khi nó vụt ra khỏi mồm mình tiếp tục quan sát ấy, thì cái tâm tàn quý, tức là cái tâm xấu hổ tội lỗi, cái ghê sợ tội lỗi, cái tâm liêm sỉ đó, nó sẽ ngăn cho mình không nói những lời đó. Do vậy nên khi mà mình chánh niệm trong lúc mình nói là mình cũng đang tăng trưởng hai cái đức tính vô cùng quan trọng là tàn và quý, tức là ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi. Ghê sợ những cái điều xấu, những điều bất thiện, và hổ thẹn những điều bất thiện. Đức Phật bảo là hai cái pháp này là hai cái pháp bảo hộ thế gian. Nhờ có ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn với tội lỗi, ghê sợ điều bất thiện và hổ thẹn những điều bất thiện, mà mình mới làm những điều tốt cho mình và cho cuộc đời, và mình tránh xa những điều xấu ác. Do vậy nên chánh niệm trong lời nói, chánh niệm cái tâm mình trong khi nói, nó là điều vô cùng quan trọng để cho mình trở thành con người toàn thiện hơn và tránh xa điều xấu ác. Do vậy nên cái việc mà thực hành chánh niệm trong cái lời nói là cái việc mình phải thực hành suốt cả cuộc đời, nói chưa, thực hành rất là nhiều. Cái điều đó là cái điều mọi người lơ là nhất. Trong một ngày, cái gì làm việc nhiều nhất? Bộ phận nào trong cơ thể làm việc nhiều nhất? Có lẽ là cái mồm, đúng không? Ăn, nói. Cái gì mà nó hoạt động nhiều nhất thì mình phải chú ý nhiều hơn, đúng không? Chú ý thật nhiều đến cái mồm của mình. Ngoài lúc nói còn lúc ăn. Lúc ăn mình chánh niệm cũng rất là nhiều thứ trong đó. Lúc nói đã rất là khó chánh niệm rồi, lúc ăn còn khó chánh niệm hơn. Ăn là bắt đầu nhìn thức ăn là quên hết trời đất rồi, ăn xong mới nhớ gì thì gì cũng phải giải quyết cái bao tử trước đã, hạ hồi phân giải xong. Thế nên là tại sao mà đến cái đầu hồi nhà ăn ấy, thầy để một cái biển là đi chậm lại, làm mọi việc một cách chậm rãi. Bởi vì sao? Bởi vì đi từ đây xuống đấy là đi rất nhanh, đi lên thì y ạch, nhưng mà đi xuống thì đi rất nhanh. Tâm tham rất là nhiều. Cứ để ý mà xem, khi mình lấy thức ăn rất là nhanh, còn khi mình ra để rửa bát đũa thì ẩm ạch lắm, có khi vứt đấy không lười chẳng rửa nữa. Mình phải quan sát cái đó. Trong lúc ăn tâm tham cực kỳ nhiều, vô cùng nhiều. Nếu mình không quan sát được thì là mình vĩnh viễn làm nô lệ cho tâm tham. Thế mà vừa ăn vừa nói thì còn quan sát được cái gì, đúng không? Do vậy là khi ăn không được nói. Đối với người phương Tây, khi ăn mà nói vung bắn tung tóe là rất là bất lịch sự. Nhưng mình thì lại thường là như thế, ngồi bàn nhậu là tranh nhau nói. Ăn nói rất là nhiều, dù gì đủ thứ chuyện. Thế nên là từ ngày mai trở đi ăn không nên nói. Mà muốn ăn không nên nói thì sao? Tốt nhất là cầm một cái đĩa ra ngồi một góc ăn. Ăn không nên nói chuyện. Khi ăn thì mình chánh niệm cái gì? Mình chánh niệm cái vị của mình. Cái vị khi mình nếm đắng, ngọt, mặn, chát, đủ mọi thứ. Thứ hai là gì? Là phản ứng của tâm mình đối với cái vị đó. Mình cái này mình thích, mình tham, mình muốn ăn thêm. Cái này mình không thích, mình ghét. Cái thứ ba nữa là gì? Là cái động tác của mình khi mình cắt thức ăn. Động tác của mình. Rồi là cái động tác của miệng, miệng mình nhai chóc chai chóc chép. Có người thì lên tiếng, có người thì... Mà có người cứ phải nhai cái gì ráo, nghe tiếng động thì ăn mới ngon. Nó rất thô. Nếu mà mình có một cái chánh niệm trong lúc ăn mà mình tự quan sát mình thấy cảm thấy vô cùng thô tháo. Một hình ảnh vô cùng tiêu cực đang hiện ra trước mặt. Do vậy khi có người mà chánh niệm trong lúc ăn ấy, là cái cách ăn của người ta cũng hoàn toàn khác. Chánh niệm thật nhiều nhé, cái đó là cái mất điểm nhiều lắm đấy. Thế rồi ngay cả ý định khi mà mình đang ăn, khi mà mình đang vào cái miếng cơm này, là cái ý định trong đầu mình đã chuẩn bị là sau này, sau cái miếng cơm này là mình thò đũa ra mình gắp cái miếng kia, không phải nó gắp mất của mình. trong đầu luôn luôn có cái kế hoạch như vậy, luôn có dự định là xong miếng này là mình sẽ gắp miếng kia, thậm chí là mình phải gắp 2-3 miếng cùng một chỗ vào. Cứ để ý cái bát, ngày mai để ý em nhé, nếu mà ăn buffet mình sẽ để ý cái bát của người nào mà thừa nhiều nhất, chứng tỏ người đó tâm tham nhiều nhất. Ăn buffet là như vậy, nhất là đây là ăn buffet ở chùa, chứ ăn buffet mà chỗ mà có mất tiền ấy là nhìn rõ cực kỳ. Mất tiền mà cứ phải lấy thật nhiều vào. Đặc biệt người Việt Nam có thói rất là xấu, người Việt Nam đi ăn buffet phát ngượng lên, lấy đầy một tô này xong rồi bỏ đi khoảng một nửa, bởi vì cái tâm tham, người ta bảo mắt to miệng. Đấy là một cái mà mình phải thực tập, phải chưa? Tiếp theo, đi đứng. Đi thì một ngày mình đi rất là nhiều, nếu mà tính cộng lại một ngày mình đi phải hàng chục cây số chứ không ít đâu. Ngay loanh quanh đi ở trong bếp thôi, đi trong bếp trong nhà mình thôi mình đi rất là nhiều chứ không phải ít. Thế nhưng mà mình thì thường khi đi ít khi mình để ý đến chân mình. Khi đi ấy, là bắt đầu từ đây ra bếp là trong đầu mình chỉ có cái chuyện là ra đó để lấy cái giá cái rổ, chỉ có ghi nhận cái giá cái rổ, chứ hoàn toàn không có cái chân của mình, có đúng không? Thế nên là khi đi mình đi rất là nhiều, bây giờ tập một thói quen mỗi khi đi là tâm mình chỉ để ở chân mình thôi. Tập một thói quen như vậy, bất cứ đi đâu cứ cất bước chân lên là tâm ở chân chứ đừng có ở nơi khác. Thấy chưa? Tâm ở chân là gì? Mình cảm nhận cái bước chân mình đang đi, cảm nhận các cảm giác của chân mình đang thay đổi, cảm nhận nóng lạnh cứng mềm của chân mình, cái chỗ nào chân mình bước lên đâu. Những người mà không chánh niệm trong khi đi là rất hay ngã cầu thang vô số, rất hay ngã. Thế nên là đi đứng là cái điều rất là quan trọng mà mình phải chánh niệm, bởi vì đó là những việc mà mình làm rất nhiều trong ngày. Từ ngày mai đi rón rén một chút nhá, cái đi đừng có hấp tấp quá. Khi mình có chánh niệm mình đi khoan thai, thậm chí mình đi nhanh vẫn khoan thai. Để ý mà xem, người có chánh niệm kể cả đi nhanh nhưng mà trông vẫn rất là khoan thai, rất là đều đặn, rất là không có gì vội vã cả nhưng mà vẫn rất nhanh. Còn cái người mà không có trách nhiệm kể cả đi chậm trông cũng hấp tấp, va chỗ này vấp chỗ nọ. Do vậy nên là mình chú ý nó khi đi. Những cái việc nhỏ là cái việc quan trọng. Ở đây mình nên thực hành những cái việc nhỏ. Khi đánh răng rửa mặt, khi đánh răng là nghĩ cái gì? Mình nghĩ rất nhiều thứ. Mình nghĩ rất nhiều thứ. Lúc đó mình hoàn toàn tâm mình không ở trong cái việc đánh răng nữa. Trong nhà vệ sinh, khi tắm rửa, rất nhiều việc mà hàng ngày là mình, trong cái thời gian ở đây là mình phải hết sức chú ý từng việc nhỏ như vậy, phải chưa? Ngoài việc ngồi thiền thì thầy dạy nói riêng rồi, còn những việc nhỏ là mình phải hết sức chú ý, bởi vì là những việc nhỏ nhưng mà cái tầm quyết định của nó rất là lớn. Mấy khi mình ngồi thiền, mình ở đây thì mình ngồi nhiều một chút, về nhà có khi là 24 tiếng chưa chắc ngồi đã được 10 phút. Có những người đây là lần đầu tiên ngồi thiền trong cả cuộc đời, đúng không? Do vậy là những cái việc khác mình làm nhiều hơn cái việc ngồi thiền rất nhiều, nên mình phải mang áp dụng chánh niệm vào trong những cái việc đó, bởi vì đó là cuộc sống của mình, chứ không phải là mình có một mình được ngồi thiền suốt cả ngày. Do vậy nên mình phải áp dụng trong cuộc sống của mình, từ những việc nhỏ nhất mình phải làm với chánh niệm một cách khoan thai, không vừa làm vừa nghĩ, một cách thực sự cẩn thận và luôn luôn biết mình đang làm được gì. Các cảm nhận, các cảm giác của mình khi làm việc đó. Nếu mà muốn chánh niệm như thế thì mình phải giảm bớt cái nhịp độ của làm của mình đi một chút, không hấp tấp, không vội vàng, giảm bớt đi một chút, làm một cách khoan thai nhẹ nhàng. Từ còn thời gian tiếng nói mình cũng nhẹ nhàng và mình khoan thai hơn. Có làm được không? Làm được đúng không? nó chỉ là một thói quen thôi mà. Trong thời gian ở đây thì mình tập chánh niệm trong những việc như thế nhé. Còn việc ngồi thiền là việc thứ yếu, những việc đó quan trọng hơn việc ngồi thiền. Những việc đó quan trọng hơn việc ngồi thiền rất là nhiều. Đôi khi ấy, ngồi thiền ấy, nó lại làm cho mình đi sai con đường nhiều. Thực ra thì nói là khi ngồi thiền mọi người sai rất là nhiều, mà sai trong lúc ngồi thiền lại rất khó sửa. Trong khi mọi người đặt nặng vào cái vấn đề đó, thiền là chỉ ngồi nhắm mắt làm cái này làm cái kia. Trước khi đến đây là mọi người trong đầu mọi người đều nghĩ cái chuyện đó, mình phải ngồi như thế cắn răng chịu đựng cả tiếng đồng hồ. Thế nên là rất nhiều người nghe thiền là sợ. Nhưng mà đến đây mình thấy thoải mái không? Đâu có mức mà như thế. Có những người không dám đến hành thiền bởi vì cái hình ảnh thiền đó nó in ở trong tâm họ hãi hùng. Rất nhiều người sang đến điện hành thiền hãi hùng, mỗi khi nghe đến thiền phải thực sự là hãi hùng, sợ. Thực ra ấy, là cái chánh niệm trong cái cuộc sống hàng ngày này nó có tác dụng nhiều hơn rất là nhiều. Bởi vì sao? Một là bởi vì nó có tính liên tục. Cái gì càng liên tục thì nó càng mạnh. Chánh niệm nó càng liên tục nó càng mạnh. Chứ nó không phải là cố chú tâm thật nhiều là mạnh, mà là độ mạnh của chánh niệm nó phụ thuộc vào tính liên tục của nó. Càng liên tục thì càng mạnh. Thấy chưa? Cái thứ hai là nó tự nhiên. Cái mà cản trở đối nhiều nhất đối với người hành thiền là không tự nhiên trong lúc hành thiền. Luôn luôn có cái ý muốn của mình ở trong đó, luôn luôn có muốn ý muốn cưỡng ép của mình. Do vậy nên nó là cản trở cực kỳ lớn mà cực kỳ khó vượt qua. Thế trong lúc làm việc bình thường mình rất là tự nhiên, lúc trồng cỏ mình tự nhiên đó, lúc ăn còn tự nhiên hơn, lúc nói còn tự nhiên hơn nữa. Đó. Thì mình chánh niệm trong lúc đó là mình sẽ rất tự nhiên, bởi vì không tự nhiên không được. Nếu mà mình không tự nhiên mình cố ép mình như trong lúc ngồi thiền thì mình nói lắp bao lắp bắp, mình ăn chậm hơn người khác, người ta ăn hết của mình. Đó. Do vậy nên là bắt buộc là mình phải tự nhiên trong lúc thực hành chánh niệm trong những công việc hàng ngày nhỏ như thế. Và đó là một cái tài sản rất là quý. Cái mà mình có thể đạt được, cái mà mình vô cùng quý giá, cái thành tiền cao nhất ấy, là chánh niệm một cách tự nhiên. Chánh niệm một cách tự nhiên trong tất cả mọi giờ trong cuộc sống. Đó là cái đỉnh cao của thiền. Và cái việc thực hành chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày nó sẽ giúp cho mình đạt đến cái sự tự nhiên đó, mà trong khi ngồi thiền mình không thể nào đạt được. Được chưa? Do vậy nên khóa thiền đây mình đặc biệt chú trọng đến những điều đó. Nên tại sao một ngày mình phải ra lao động 2 lần và mình có thời gian đi dạo thoải mái, chứ không nhất thiết là bắt mọi người là phải nhắm mắt ngồi thiền đủ 1 tiếng đồng hồ. Hãy chú trọng nhiều cái đó. Cái đó là cái quan trọng, rất quan trọng, nhưng mà lại là cái mình lơ là nhiều nhất. Từ mai mình sẽ kiểm tra thật kỹ vấn đề đó. Và cần một cái điều nữa là mình có thể mang cái điều đó vào áp dụng vào trong cuộc sống và đạt được lợi ích. Bây giờ bảo đang ngồi ở cơ quan, ngồi im thích ngồi thiền này ra cái gì, đúng không? Ở nhà còn chẳng được nữa là ở cơ quan ở trên đường. Thế nhưng mà nhờ mình chánh niệm tự nhiên trong những công việc như thế thì bất cứ chỗ nào mình cũng hành thiền được, đúng không? Ở trong cơ quan, đang đi ở trên đường, đang dỗ con, đang nấu cơm, hoặc thậm chí đang cãi nhau, thì có chánh niệm, phải chánh niệm được trong cãi nhau chứ. Ở đây đã ai từng chánh niệm trong cãi nhau chưa? Rất là thú vị, vô cùng thú vị những chánh niệm trong lúc cãi nhau. Cãi nhau bắt đầu mình thấy tâm sân mình nổi lên, và nếu mà mình chánh niệm kỹ mình cảm thấy mình như người giả vờ. Có những lúc mình sân và mình cảm thấy như là một người giả vờ. Trong tâm tự nhiên nó đang nhìn cái tâm sân nó đang thể hiện ra, và thậm chí nó đang cười đấy, mặc dù mồm mình vẫn thốt ra những lời khó nghe, mắt trợn ngược, mặt đỏ rực lên, tay chân vung vẩy hò hét, thế nhưng mà mình vẫn có một sự quan sát ngầm từ đằng sau, và mình cảm thấy rất thú vị cái điều đó. Và đôi khi mình cảm tưởng hình như mình đang giả vờ sân, hoặc lúc đó cái cơn sân nó chỉ là quán tính. Do vậy nên mình có cái độ kiểm soát, có cái độ ý thức ở trong đó rất là nhiều, vô cùng lợi ích, vô cùng quan trọng. Thấy chưa? Thôi, thầy quảng cáo lợi ích của thiền đến đấy là vừa đủ. Từ ngày mai hãy tập trung nhé. Rồi có ai hỏi câu hỏi gì thì thầy trả lời cho nào.
Bạch thầy, vừa nói là chánh niệm tự nhiên đỉnh cao thực hiện. Vậy thì còn có câu hỏi là vậy mình có thể đạt để giải thoát chỉ bằng chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày mà không cần ngồi thiền đi tiến hành được không?
Rất nhiều người đắc đạo nhờ chánh niệm trong những công việc hàng ngày. Rất nhiều người nên biết rằng ấy là đa phần mọi người đắc đạo là không phải trong tư thế ngồi thiền. Ngã Nan biết đắc đạo lúc nào? Ngã Nan ấy là cả đêm đi kinh hành ngồi thiền mệt mỏi quá không chịu nổi được, thôi nằm ngủ, ngủ nằm nghỉ xuống một tí, thì vừa mới nằm xuống rồi đầu chưa kịp chạm chạm gối là đắc đạo rồi. Đó. Còn rất nhiều người khác đắc đạo trong lúc nấu ăn. Đấy, trong lúc, thậm chí là trong lúc cuốc đất, thậm chí là trong lúc nghe một cái tiếng động nào đó. Thì ở trong kinh còn có một bà, một tỳ kheo ni vào đắc đạo trong lúc đang rửa chân nữa. Rất nhiều hình thức, rất nhiều. Mà trong kinh điển mình thấy là đa phần nó đắc đạo trong những lúc mà không phải ngồi thiền. Đó. Do vậy nên chánh niệm tự nhiên trong những công việc hàng ngày nó là vô cùng quan trọng. Tại sao mà phải phân biệt tư thế? Cái công đức này nó muốn đầy ấy, nó phải nhỏ từng giọt, đúng không? Từng giọt. Thế cái giọt cuối cùng hay là cái giọt đầu tiên quan trọng? Giọt nào quan trọng nhất? Giọt nào? Giọt cuối à? Giọt nào quan trọng nhất? Giọt nào cũng như nhau, đúng không? Thiếu một giọt là không được. Thiếu giọt đầu tiên không được, mà thiếu giọt cuối cùng không được. Do vậy mỗi một lần chánh niệm nó đều như nhau, dù rằng khi đang ngồi hay khi mà đang đánh răng, khi đang đi trên đường, đúng không? Mỗi một lần chánh niệm là một lần, là một giọt giải thoát, đúng không? Và đến giọt cuối cùng có khi nó bất kể lúc nào, có thể lúc đang đánh răng tự nhiên đùng một cái mặt mũi sáng trưng nhảy một cái vào liếc bàn. Cái đó là cái mình phải hiểu thật rõ nhé. Nếu không mình sẽ chấp à phải ngồi thiền in thít thế này, một ngày mình không dành được thời gian nào ngồi thiền đó, hay bất cứ cái gì khác. Thế nhưng mà ngồi thiền vẫn rất quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình ngồi thiền ấy, là mình sẽ ngăn mình ra khỏi những cái tác động của bên ngoài, và lúc đó chánh niệm của mình nó sâu sắc hơn, miễn là ngồi thiền đúng. Còn ngồi thiền sai ấy, thì tệ hại hơn rất là nhiều. Ngồi thiền sai thà thà không ngồi thiền còn hơn. Ngồi thiền đúng thì những cái thời ngồi thiền như thế nó giúp sự chánh niệm mình đi sâu sắc hơn. Còn chánh niệm trong cuộc sống mình, bởi vì nó chưa đến mức đỉnh cao nên nó rất là hời hợt. Và nếu nó cứ hời hợt dần mà mình cứ dựa ở mỗi cái hời hợt thì càng ngày nó càng hời hợt. Và mình nghĩ là mình chánh niệm chứ không thực sự chánh niệm. Thế nên là mỗi một ngày mình đều phải dành thời gian ngồi thiền và đi kinh hành chính thức. Hai thời thì càng tốt. Sáng tối và dành sau đó, sau khi ngồi thiền mình dành đi kinh hành 10-15 phút. Nó hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vì đó là những lúc mình đào sâu, nó củng cố thêm cái nền tảng định tâm, nền tảng chánh niệm của mình. Thế nên là có những người mà giảng thiền một cách tương đối cực đoan ấy, là chẳng cần ngồi thiền, chỉ cần chánh niệm trong lúc bình thường, nó sống bình thường thôi. Cái đó là một cực đoan. Còn có những người nói rằng phải ngồi thiền càng nhiều càng tốt, suốt ngày thôi, thì chỉ ngồi thiền thôi, đấy là cực đoan thứ hai. Đó. Nên là mình phải tu thật là khéo, thật là uyển chuyển. Hai cái đó phải hỗ trợ lẫn nhau. Mà mình phải tự lắng nghe bản thân mình. Có những lúc mình thích ngồi thiền, có những lúc tự nhiên đùng 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 ở đâu tự nhiên nó ngồi thiền ngay là tự, tại chỗ đang ngồi trong cơ quan hoặc đang làm gì tự nhiên thích ngồi thiền quá, bỏ hết mọi việc ngồi ngay tại chỗ ngồi thiền, ngồi rất là tốt. Thầy có một đứa học trò như thế, có khi cả tháng chẳng thấy nó ngồi thiền, có khi tự nhiên đùng 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 đang làm việc gấp rồi nó bỏ đấy, nó cầm cái tàu cụ ra ngồi thiền. Thì thường những lúc ngồi thiền thế thì nó là tuổi thiền rất đúng và rất sâu. Còn những lúc cố ép mình ngồi thiền thì lại chẳng ra cái gì cả. Đấy. Nhờ sự chánh niệm và lắng nghe bản thân mình thì cái tâm mình sẽ biết cái tâm mình, cái nhu cầu của tâm mình lúc này cần tĩnh, cần ngồi thiền, cần sâu sắc hơn. Thì mình lương tựa theo cái chiều hướng thuận đó thì nó sẽ rất là tốt. Nhưng mà tốt nhất là lên tập thói quen ngày nào cũng ngồi thiền. Đấy. Để nó củng cố thêm cho mình.
Thưa thầy, cho con hỏi về thầy nói đến đắc đạo, mà con hiểu thì đắc đạo nghĩa là hiểu đạo thôi, còn làm sao mà biết đắc đạo này?
ăn người ấy no. Bây giờ mình bị bệnh, mình thấy khó chịu trong người, khi mình uống thuốc thì mình biết mình hết bệnh trước hay là cô bên cạnh biết trước, cái đó rất là rõ thôi, tự mình biết thôi. Nhưng mà cái người đắc đạo, cái người mà hiểu đạo thì người ta không quan trọng cái chuyện đó nữa. Thường cái người chưa hiểu cái gì thì rất quan trọng cái chuyện đắc đạo, quan trọng lắm, thậm chí là phải cố tình đi khoe cho người khác là tôi đắc đạo rồi, nói bóng nói xa nói rõ, nói xa nói gần đủ mọi thứ. Mà còn người đắc đạo thật sự thì người ta coi cái việc đó là việc hết sức bình thường, nó chẳng có gì đặc biệt cả. Một giọt này, cái giọt cuối cùng so với giọt đầu tiên nó khác gì nhau? Có cái gì đặc biệt đâu, nó không phải là một cái gì quá quan trọng cả, nó vẫn là những giọt tiếp tục để cho mà đi đến cái cuối cùng, nó chẳng có gì khác biệt nhau cả. Mà tất nhiên là cái sự thay đổi thì chỉ có người đó cảm nhận được thôi. Người đó trân trọng cái điều đó, nhưng mà người ta không lấy cái đó làm một cái gì đặc biệt quan trọng để mà bổ sung cho cái bản ngã của mình. Đối với con người bình thường ấy, người ta coi việc gì là quan trọng bởi vì cái việc đó giúp cho người ta củng cố cái bản ngã của họ, nên họ coi là đặc biệt quan trọng. Còn nếu đắc đạo là cái việc hoàn toàn ngược lại cái chuyện đó. Ok, gì nữa? Thôi không có gì nữa thì mình nghỉ ha, mai bắt đầu tiếp tục.